Phần 5, từ kinh 91 đến kinh 100. Phần liên hệ các bà la môn.
Kinh số 91. Kinh Brahmayu. Brahmayu Sutam. Mục La Mã giải thích từ ngữ. Các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã. Nội dung kinh Brahmayu. 1. Brahmayu là một bà la môn đại trưởng lão ở Mithila, Di Tác La. Bác học tinh thông ba tập Vệ Đà, thông hiểu thuận thế luận, triết lý nhân gian phổ biến và đại nhân tướng, đã già đến 120 tuổi đời. Bấy giờ, Thế Tôn cùng 500 tỷ kheo đang trú ở Videha. Tiếng tâm của Thế Tôn được đồn xa, Ngài là Thái tử dòng họ Thích Ca có 32 tướng đại nhân, xuất gia và thành đạo đầy đủ 10 hiệu Như Lai, tuyên dạy đầy đủ phạm hạnh. Brahmayu có một thanh niên đệ tử là Uttara, rất thông minh, thông rõ ba tập Vệ Đà, tương tự tài bác học của Brahmayu. Brahmayu sai Uttara đến trá làm đệ tử của Thế Tôn và theo dõi Thế Tôn trong 7 tháng sinh hoạt để thuật lại cho Brahmayu mọi việc về Thế Tôn. Sau thời gian theo dõi, Uttara xác nhận với Brahmayu về sự thật 32 tướng đại nhân của Thế Tôn và về sự sụp mình đảnh lễ hướng về Thế Tôn ngay tại trú xứ của người và chuẩn bị để ý kiến Thế Tôn tại Videha. 2. Khi tiến vào ý kiến Thế Tôn, mọi bà la môn có mặt đều đứng dậy vái chào tỏ bày cung kính đối với Brahmayu. Brahmayu tiến đến Thế Tôn, lạy dưới chân Ngài, hôn bàn chân Ngài, hôn chung quanh bàn chân, tỏ bày hết mực tôn kính. Sự kiện này làm mọi bà la môn kinh dị, bởi Brahmayu là một đại trưởng lão bà la môn thời danh, danh vọng lớn. Bấy giờ Thế Tôn còn quá trẻ, lúc chỉ mới du hành cùng chúng tỷ kheo 500 vị. 3. Thế Tôn nói pháp cho Brahmayu nghe. Bố thí, trì giới, các cõi trời, nguy hiểm của các dục, rồi thuyết tứ đế khi tâm Brahmayu đầy hỷ lạc. Brahmayu liền đắc Tu Đà hoàn quả. Sau đó không lâu, Brahmayu đắc quả Bất Lai ngay trước lúc mệnh chung. Ba La Mã bàn thêm. 1. Thời Đức Phật, xã hội Ấn Độ xem trọng dòng dõi vương tộc hay bà la môn, xem trọng những ai có các tướng quý, nhất là 32 tướng quý của một đại nhân. Tự có hai điểm này đã được mọi người quý trọng. Nếu là tu sĩ thì 32 tướng quý là dấu hiệu của một Thế Tôn đấng chánh đẳng giác. Điểm này rất thuận lợi cho việc chuyển vận bánh xe pháp. 2. Sự kiện Brahmayu xuất gia và đắc thánh quả đã gây một tiếng vang lớn, khiến nhiều sa môn và bà la môn trí thức đương thời ngưỡng mộ Thế Tôn, đã đến với Thế Tôn. Giáo hội của Thế Tôn có thêm nhân duyên để phát triển ảnh hưởng nhanh chóng. 3. Truyền thống giảng dạy chánh pháp của Thế Tôn là khế cơ. Với những ai mới đến với Thế Tôn, Thế Tôn giảng dạy bố thí, trì giới, chư thiên và từ bỏ các dục trước. Sau đó, đối với tâm lý hân hoan, có lòng tin giải thoát mạnh, Thế Tôn giới thiệu tứ thánh đế mới có tác dụng lớn. 4. Dưới thời Thế Tôn, ngoại đạo vẫn gửi người của họ đến trà trộn vào chúng tỷ kheo, tu tập để quán sát, theo dõi sinh hoạt của tăng già để tìm hiểu hư thực. Những người trà trộn ấy vẫn được thu nhận, hầu hết đều quy ngưỡng Thế Tôn. 5. Bản kinh 91 có hai định nghĩa về Phật. 5.1. Đoạn được tái sinh, viên thành thắng trí, thì gọi là Đấng Mâu Ni. 5.2. Viên thành phạm hạnh, thông đạt nhất thiết pháp, thì gọi là Phật. Kinh số 92. Kinh Sela. Sela Sutta. Mục La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung kinh Sela. 1. Khi Thế Tôn cùng 1.250 tỷ kheo du hành ở Anguttarapa, đi đến thị trấn Apana. Tại đây, người bệnh tóc Kenya, tín đồ của các Bà La Môn, đến đảnh lễ Thế Tôn, cung thỉnh Thế Tôn và 1.250 tỷ kheo độ trai. Thế Tôn im lặng nhận lời. 2. Bấy giờ Bà La Môn Sela cùng với hội chúng 300 người đến yết kiến Thế Tôn, quan sát đại nhân tướng của Thế Tôn, rồi nói kệ tán thán Thế Tôn. Là vua giữa các vua, là giáo chủ loài người, hãy trị vì quốc độ, tôn giả Gotama. Thế Tôn dạy, ta chuyển bánh xe pháp vô thượng, chính Sariputta. Chuyển bánh xe pháp, thừa tự Như Lai vị. 3. Sela và hội chúng 300 người xin xuất gia, tinh cần độc cư thiền tịnh. Chỉ 8 ngày sau, tất cả đều đắc quả A-la-hán. Ba La Mã bàn thêm. 1. Qua nội dung bản kinh, chỉ sự kiện xuất gia của Thế Tôn từ vương tộc với 32 tướng đại nhân và nét giải thoát tỏa ra từ thân tướng trang nghiêm ấy đã khiến nhiều Bà La Môn trí thức bác học quy ngưỡng đặt lòng tin. 2. Với quyết tâm giải thoát và với pháp môn đúng chánh pháp, mỗi người không phân biệt tuổi tác, giai cấp, Phật tử hay phi Phật tử, có thể thực hiện giải thoát trong vòng 7 hay 8 ngày, thành tựu phạm hạnh. Kinh số 93. Kinh Asalayana. Asalayana Suttam. Mục La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung kinh Asalayana. 1. Asalayana ở Savatthi là một thiếu niên 16 tuổi, nhưng là người thần đồng, tinh thông ba tập Vệ Đà, thâm hiểu các triết lý ở đời, thuận thế luận, và đại nhân tướng được các Bà La Môn ở Xá Vệ cử đến để tranh luận với Thế Tôn về thuyết bốn giai cấp ở Ấn Độ. Asalayana biết rõ là không thể đối thoại được với Thế Tôn, vị đã chứng ngộ, chứng nhập thực tại, đã từ chối sự đề cử, nhưng vì vị nể các Bà La Môn nên đi đến yết kiến Thế Tôn với đại chúng Bà La Môn. 2. Thế Tôn chỉ cho Asalayana rõ, các Bà La Môn đều do mẹ sinh và được bú mớm, nuôi dưỡng như các trẻ Khatiya, Vesa và Sudda. Đây là ý nghĩa bình đẳng về sinh dưỡng. Thế Tôn cho biết, xã hội Yona và Cambodia thì chủ trương chỉ có hai giai cấp, chủ, tớ, thay đổi vị trí nhau. Đây là ý nghĩa nói lên rằng, sự phân biệt giai cấp là do chế độ xã hội của một xứ sở nào đó thôi, mà không phải là Thượng Đế sinh, không phải tự nhiên. Thế Tôn chỉ cho Asalayana về sự thật bốn giai cấp bình đẳng, trước 10 thiện nghiệp và 10 ác nghiệp. Thế Tôn lại chỉ rõ thêm cho Asalayana về sự thật bình đẳng giữa bốn giai cấp về mặt phát triển tâm, về tu tập giải thoát và về giải thoát. Thế Tôn chỉ rõ cho Asalayana sự thật bình đẳng giữa bốn giai cấp đối với lửa, nước. Thế Tôn chỉ rõ sự thật trên thực tế xã hội đã có sự giao phối lẫn lộn giữa các giai cấp. Sau cùng và quan trọng hơn cả, Thế Tôn gợi ý cho Asalayana tự đi đến kết luận giá trị đáng tôn quý của con người là trí thức thông rõ các Vệ Đà, đáng quý hơn là đức hạnh, do hành vi, thái độ sống của một người nói lên giá trị tôn quý của người đó mà không phải là dòng dõi. 2. Thế Tôn kể câu chuyện về ẩn sĩ Asita Devala đã đánh bại thuyết phân biệt bốn giai cấp của bảy Bà La Môn có thần thông của chú thuật, đã chỉ rõ sự mờ mịt của chủ thuyết của họ. Sự tình là họ không biết tổ tiên của họ là Bà La Môn hay Tạp Chủng. Cuối cùng, Asalayana xin quy hướng Thế Tôn đến trọn đời. Ba La Mã bàn thêm. 1. Ngoại đạo luôn tìm mọi cách để tranh luận với Thế Tôn, còn Thế Tôn thì không. Ngay cả thiếu niên Asalayana là thiếu tư cách tôn trọng để đối thoại, Thế Tôn vẫn từ bi và ôn tồn chỉ dạy. 2. Có rất nhiều kinh chỉ rõ sự trống rỗng của chủ thuyết phân biệt 4 giai cấp. Mỗi kinh, Thế Tôn nêu lên các sự thật ở đời khác nhau để vạch rõ các sai lầm của chủ thuyết. Chủ trương bình đẳng 4 giai cấp hay các giai cấp xã hội là chủ trương rất thực tế, rất công bằng và nhân ái, rất đáng được xiển dương trong mọi thời đại, ở mọi xã hội con người. Kinh số 94. Kinh Gotamukha. Gotamukha Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung kinh Gotamukha. 1. Bà La Môn Gotamukha ở Varanasi, Ba La Nại, đến hỏi tôn giả Udena về ý nghĩa xuất gia đúng pháp mà Bà La Môn nghi ngờ các vị xuất gia trước mắt. Tôn giả giới thiệu có 4 hạng người ở đời như đã được đề cập. 1. Tự hành khổ mình. 2. Hành khổ người. 3. Tự hành khổ mình và hành khổ người. 4. Không hành khổ mình và không hành khổ người. Chỉ có hạng người thứ 4 là từ bỏ thế tục, từ bỏ danh lợi và dục vọng, xuất gia hành phạm hạnh. 2. Tôn giả chỉ rõ cụ thể 4 hạng người trên trong xã hội như đã được giới thiệu. 3. Gotamukha là Bà La Môn rất giàu có, ngưỡng mộ tôn giả Udena, xin quy y với tôn giả và dâng cúng hàng ngày cho tôn giả số tiền 500 đồng tiền vàng mà vua xứ Anga ban mỗi ngày cho Gotamukha. Tôn giả bảo Gotamukha đến cầu xin quy y Thế Tôn và xây dựng tịnh xá cho chư tăng ở Pataliputta. Tôn giả Udena xuất gia nên không cất giữ vàng, bạc, tiền của. Ba La Mã bàn thêm. Có 2 điểm giáo lý cần học tập ở đây. 1. Quy y là ý nghĩa quy y Phật hay quy y Pháp hoặc quy y Tăng mà không phải quy y cá nhân. Các vị chân tu thường từ chối sự tôn kính dành cho cá nhân mình. 2. Tôn giả Udena dạy Bà La Môn Gotamukha cúng dường tịnh xá cho chúng tăng thì sẽ được phước báo nhiều hơn, cao quý hơn. Đây là cách hành xử của một tỷ kheo chân chánh. Kinh số 95. Kinh Kanki. Kanki Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ. Các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã. Nội dung Kinh Kanki. 1. Tại làng Bà La Môn Opasada thuộc dân Kosala, Bà La Môn Kanki thiện sinh đã từ 7 đời, nổi tiếng xuất thân từ gia đình đại phú, đẹp trai, khả ái, cao thượng vân vân, thông rõ 3 tập Vệ Đà, thành tựu giới hạnh. Thầy của 300 thanh niên Bà La Môn là tôn sư của nhiều tôn sư đầy trọng vọng, đã cùng chúng Bà La Môn trân trọng lịch sử, lý lịch của Thế Tôn, đặc biệt là sự giác ngộ tối thượng đã đến ý kiến Thế Tôn. Bấy giờ có Bà La Môn Kapathika mới 16 tuổi, rất thông tuệ, thông rõ toàn bộ Vệ Đà, Thuận Thế Luận và Đại Nhân Tướng có mặt trong hội chúng Bà La Môn. 2. Thế Tôn nhìn Kapathika như khích lệ Kapathika, đặt câu hỏi: Kapatika liền hỏi: Thưa tôn giả Gotama, câu chú thuật của các cổ Bà La Môn y cứ tiếng đồn, truyền thống và thánh tạng, và ở đây các Bà La Môn chắc chắn đi đến kết luận chỉ đây là sự thật, ngoài ra đều là sai lầm. Ở đây tôn giả Gotama nói gì? Thế Tôn hỏi Kapatika về các Bà La Môn hiện tại cho đến 7 đời về trước có ai xác nhận. Tôi biết việc này, tôi thấy việc này không? Kapatika xác nhận không có ai. Thế là lòng tin của các Bà La Môn không có căn cứ. Kapatika lại thêm: Các Bà La Môn không phải là dựa vào lòng tin mà còn dựa vào các điều được nghe. Thế Tôn dạy: Thực tế có điều tin, điều nghe, vân vân, lại không thật. Điều không tin, không nghe lại là thật. 4. Kapatika lại hỏi ý nghĩa về hộ trì chân lý. Thế Tôn dạy: Đây là lòng tin của tôi, nhưng không đi đến kết luận một chiều rằng chỉ có đây là đúng, ngoài ra là hư vọng. Như vậy là hộ trì chân lý. Kapatika lại hỏi tiếp: Cho đến mức độ nào là giác ngộ chân lý? Chân lý được giác ngộ? Thế Tôn: Sau khi đến sống, quan sát và biết về một tôn giả không có tham, sân, si, sau khi đến gần thì lắng tai, thọ trì điều đã nghe, hiểu, hoan hỷ chấp nhận, ước muốn sinh, cố gắng, cân nhắc, tinh cần, tự thân chứng ngộ tối thượng chân lý. Và khi thể nhập chân lý ấy với trí tuệ người ấy thấy, cho đến mức độ này là giác ngộ chân lý. Chân lý được giác ngộ. Kapatika: Thế nào là chứng đạt chân lý? Thế Tôn: Chính nhờ luyện tập, tu tập và hành tập nhiều lần, chân lý mới được chứng đạt. Sau đây các pháp liên hệ quá trình chứng đạt chân lý. Chứng đạt chân lý do hành trì nhiều, do tinh cần, do cân nhắc cố gắng, do ước muốn, do hoan hỷ chấp nhận pháp hành, hiểu ý nghĩa, do thọ trì pháp, do lắng nghe, do thân cận đạo sư, do đi đến gần, do lòng tin sinh khởi. Kapatika rất hoan hỷ với các lời dạy của Thế Tôn, đã cầu xin được làm đệ tử tại gia cho đến trọn đời. Ba La Mã bàn thêm: 1. Các chủ thuyết của Bà La Môn giáo về giai cấp xã hội và về nhiều vấn đề tôn giáo khác không được xây dựng trên cơ sở thấy, biết trực tiếp sự thật, nên thường miễn cưỡng, trống rỗng. Đây là lý do mà các nhà thông thái nhất của Bà La Môn giáo luôn lúng túng trong các cuộc thảo luận với Thế Tôn, và các đại đệ tử của Ngài có rất nhiều Bà La Môn thông thái vào bậc nhất đã quy hướng Thế Tôn, xin làm đệ tử cư sĩ hay xuất gia. 2. Gọi là tin tưởng và bảo vệ niềm tin của mình là do vì tự mình chưa chứng ngộ chân lý. Vì chưa chứng ngộ chân lý nên không thể tự cho đối tượng tin tưởng của mình là duy nhất đúng, còn ngoài ra là hư vọng. Đây là thái độ và ý nghĩa hộ trì chân lý. Sau khi tin tưởng, phải tự mình sống, tu tập thực hiện cho kỳ tốt điều mình tin, cho đến khi tự mình biết, tự mình thấy sự thật tin tưởng với trí tuệ. Đây là ý nghĩa và là nội dung chứng ngộ chân lý, hay chân lý được chứng ngộ. Nếu chân lý không thể được chứng ngộ, biết rằng không thể được chứng ngộ, thì cần rời khỏi niềm tin ấy. Vấn đề là phải tự mình chứng ngộ sự thật, mà không dừng lại ở sự tin tưởng về sự thật. Sự thực hành đi đến chứng ngộ chân lý cần được tu tập nhiều lần thì sẽ chứng đạt chân lý. Đây là hai điểm cơ bản nói lên sự khác biệt giữa Phật giáo và các con đường sống tu tập phi Phật giáo. Các con đường phi Phật giáo vốn không được thiết lập từ trí tuệ giác ngộ, nên không thể chờ đợi kết quả tu tập dẫn đến giác ngộ. Chúng được hiểu là các con đường lệch hướng, hay gọi là tà đạo hoặc ngoại đạo, phi Phật giáo. Hai điểm chứng ngộ và chứng đạt ấy không thể tìm thấy ở Bà La Môn giáo. Chính đây là trọng điểm mà các nhà ngoại đạo rất thông thái và rất thời danh đã từ bỏ quan điểm, chủ trương, niềm tin cũ của mình để đến với Đức Phật và Chánh Pháp. Kinh số 96, Kinh Esukari, Esukari Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ. Các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung Kinh Esukari. Một, Esukari bạch Thế Tôn về bốn chủ trương, bốn phụng sự, qua đó giai cấp Bà La Môn cao cả. Thứ đến là Sát Đế Lợi, Phệ Xá và Thủ Đà La là giai cấp nô bộc thấp kém nhất. Thế Tôn dạy, đó chỉ là chủ trương của giai cấp Bà La Môn, của một số người thôi, không có sự đồng ý của các giai cấp khác, của nhiều người khác. Với Thế Tôn, tất cả đều cần phải phụng sự và không cần phải phụng sự, mà vấn đề chủ yếu là giúp con người sống trở nên tốt đẹp hơn. Không phân biệt giai cấp nào. Con người trở nên tốt hơn hay xấu hơn không phải do sanh từ giai cấp nào, do có tài sản nhiều hay ít hoặc nghèo, mà là do hành vi đạo đức, giữ gìn 10 thiện nghiệp hay không. 2. Esukari lại bạch hỏi Thế Tôn về chủ trương bốn loại tài sản của các Bà La Môn. Tài sản của các Brahmana là khất thực. Tài sản của các Khatiya là cung, tên. Tài sản của các Vesa là canh nông và nuôi bò. Tài sản của các Shuddha là lưỡi liềm và đòn gánh. Tương tự như trên, Thế Tôn chỉ rõ đó là chủ trương không phải được tất cả mọi người ở các giai cấp đồng ý. Thế Tôn chủ trương tài sản cho con người là thánh pháp vô thượng. Con người được sinh ra từ giai cấp xã hội nào thì mang danh nghĩa của giai cấp ấy, như lửa sanh ra từ củi, rơm, vân vân, thì gọi là lửa củi, lửa rơm. Tất cả ngọn lửa có tên khác nhau nhưng đều có cùng tác dụng của lửa và đều nóng cả. Cũng thế, người của bốn giai cấp có thể như nhau về thành tựu tu tập, tứ vô lượng tâm, thập thiện, giải thoát. Được nghe lời dạy của Thế Tôn, Esukari bừng sáng và xin được làm đệ tử cư sĩ của Thế Tôn đến trọn đời. Ba La Mã bàn thêm. Tương tự các kinh trước thảo luận với các Bà La Môn, Thế Tôn chủ trương bình đẳng giữa các giai cấp xã hội, bình đẳng giữa con người với con người. Mọi người đều bình đẳng trước khổ đau, trước thiên nhiên, trước cái sống, cái chết, và bình đẳng về mặt tu tập giải thoát, giải thoát. Giá trị của con người là do hành động, cách sống của người ấy quyết định. Kinh số 97, Kinh Thananjani, Thananjani Sutam. Một La Mã giải thích từ ngữ. Các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung Kinh Thananjani. Một, Bà La Môn Thananjani ở thành Vương Xá, có lẽ được nhà vua xứ Mangatha tin cậy, đã cậy thế nhà vua để bóc lột các Bà La Môn, và cậy thế các Bà La Môn để bóc lột nhà vua, hoạt động như một mafia. Tôn giả Xá Lợi Phất muốn đến cảm hóa, tế độ cho ông ta. 2. Lý do phóng dật mà Thananjani nêu ra là vì cha mẹ, vì vợ con, vì đầy tớ, lao công, vì bạn bè thân hữu, vì các tân khách, vì tổ tiên, vì chư thiên, vì vua chúa, và sau hết là vì thỏa mãn dục vọng bản thân. 3. Tôn giả Xá Lợi Phất khai mở rằng ở địa ngục. Bà La Môn có thể nói rằng, tôi vì các lý do trên mà làm việc phi pháp, xin đừng kéo tôi vào địa ngục. Nếu vì các đối tượng trên mà làm các việc đúng pháp thì tốt hơn, đúng hơn. Bà La Môn hoan hỷ tiếp thu các lời dạy của tôn giả Xá Lợi Phất. 4. Khi đau nặng, sắp xả báo thân, Thanajani sai người thân đại diện đến đảnh lễ dưới chân Thế Tôn và đảnh lễ tôn giả Xá Lợi Phất, mong được gặp mặt tôn giả trước lúc mệnh chung. Tôn giả Xá Lợi Phất hoan hỷ đến viếng Bà La Môn và thuyết pháp. Theo sở cầu của Bà La Môn, giúp Bà La Môn, Thanajani được thác sinh về Phạm Thiên. Ba La Mã bàn thêm: 1. Thuyết pháp cho một người sắp chết để giúp người ấy giác tỉnh, có một cận tử nghiệp tốt, hầu thác sinh về thiên giới. Thiện thú là Phật sự truyền thống có từ thời Thế Tôn. Phương Chi ngày nay, giáo hội thường tổ chức hộ niệm cho những người sắp mệnh chung. Theo kinh Phân Biệt Lớn về Nghiệp, Trung Ba, thì trước lúc lâm chung, nếu có chánh kiến và tính tâm thì sẽ được sinh về thiên giới, thiện thú, cõi người, dù trong đời đã từng tạo 10 ác nghiệp. 2. Việc thuyết pháp cảm hóa Thanajani của tôn giả Xá Lợi Phất không phải chỉ để giúp Bà La Môn Thanajani, mà còn giúp nhà vua, các Bà La Môn và nhiều người khác được sống an vui, yên lành hơn. Ở đời, mỗi người biết tu tập thiện pháp đều đem lại lợi ích cho nhiều người, cho đời. Phật pháp nếu càng được giới thiệu và được tiếp thu rộng rãi thì xã hội sẽ được cải thiện ngày một tốt đẹp hơn nhiều. Chỉ cần người đời hiểu và tin nhân quả, nghiệp báo thì cuộc sống cá nhân sẽ trở nên thiện lương hơn, xã hội sẽ tốt đẹp hơn. Kinh số 98, Kinh Vasetha, Vasetha Sutam. Mục La Mã giải thích từ ngữ, các từ ngữ quen thuộc. Hai La Mã, nội dung kinh Vasetha. 1. Lúc Thế Tôn trú ở Ishamankala, thanh niên Bà La Môn Vasetha và rất nhiều Bà La Môn danh tiếng tranh luận về nội dung ý nghĩa của từ Bà La Môn. Thanh niên Paratvaja thì bảo: ai thiện sinh mẫu hệ, phụ hệ đến 7 đời, không một vết nhơ. Thanh niên Vasetha thì nói: nếu ai có giới hạnh và thành tựu các cấm giới, như vậy là một vị Bà La Môn. 2. Các Bà La Môn danh tiếng cùng đến ý kiến Thế Tôn và xin được nghe lời dạy của Thế Tôn về Bà La Môn. Cái giá trị gọi là Bà La Môn không phải ở dòng họ thọ sanh, không phải là thân tướng bên ngoài, không phải là nghề nghiệp vật chất, mà là ở cái tâm thức. Những ai tẩy sạch cấu uế của tâm thức là Bà La Môn. Những ai đoạn tận kiết sử là Bà La Môn. Những ai đoạn tận khổ ách là Bà La Môn. Những ai có đức nhẫn không chấp ngã là Bà La Môn. Những ai kiếp này là thân tối hậu là Bà La Môn. Những ai đoạn tận dục vọng là Bà La Môn. Những ai đầy đủ tuệ giải thoát là Bà La Môn. Những ai không còn thủ trước là Bà La Môn. Những ai thành tựu giới định uẩn là Bà La Môn. Những ai đoạn tận tham sân si là Bà La Môn. Những ai thoát ly tam hữu là Bà La Môn. Những ai vào niết bàn vô thủ trước, đại giác đại ngộ là Bà La Môn. Hai thanh niên trên nghe xong liền xin quy y Thế Tôn cho đến trọn đời. Bà La Mã bàn thêm: danh từ Bà La Môn, Sa Môn vốn đã có ở tôn giáo Ấn để chỉ các tu sĩ, vốn là từ Brahmana, Samana Sau đó, Thế Tôn đã định nghĩa hai danh từ trên với một nội dung giải thoát của con đường phạm hạnh. Chỉ những vị đã đắc tâm giải thoát và tuệ giải thoát, đã thành tựu phạm hạnh, đã giải thoát khổ đau, giải thoát sinh tử. Đấy là các định nghĩa mới mẻ danh xưng Bà La Môn và cả Sa Môn rất Phật giáo, đã cho danh từ cũ một linh hồn mới.